Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 27 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030.
Kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1 tháng 1 năm 2023.
Đã hỗ trợ hơn 45.600 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp khó khăn vì Covid-19.
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc lên kế hoạch hội đàm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 1609 ngày 26 tháng 12 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030. Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, trên cơ sở phấn đấu bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp học. Chương trình đặt mục tiêu đối với trẻ em đến năm 2030 có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, có ít nhất 80% các tỉnh tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt. Đến năm 2030, phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm, xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương.
Cục đăng kiểm Việt Nam vừa quyết định thành lập tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, dự kiến từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2023. Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định.
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, theo phản ánh của một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng ô tô, hiện nay có tình trạng một số doanh nghiệp vận tải chở thùng hàng hóa được kẹp trì hải quan, giả container nhưng quá khổ giới hạn của phương tiện, lưu thông từ các khu bãi cạnh các cửa khẩu phía Bắc. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, nếu tình trạng này không được ngăn chặn kịp thời, sẽ phát sinh những vấn đề thiếu minh bạch trong hoạt động của các lực lượng chức năng Việt Nam tại cửa khẩu, không thực hiện đúng quy định tại Hiệp định về vận tải đường bộ giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.
Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 xe hàng làm thủ tục qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, hơn một nửa trong số đó là hàng nông sản, hoa quả tươi. Tỉnh Lạng Sơn hiện đang duy trì thông quan hàng hóa qua 5 cửa khẩu, gồm cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu phụ Cốc Nam và cửa khẩu song phương Chi Ma.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tổng kết nghị quyết số 68 và nghị quyết số 126 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay đã giải ngân trên 45.600 tỷ đồng, cao gấp hơn 1,7 lần so với dự tính ban đầu. Cho đến nay, Bộ đã hỗ trợ 36,5 triệu người, gần 395.000 doanh nghiệp và hơn 508.000 hộ kinh doanh.
Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết năm 2022, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã khởi công là 19 dự án, với tổng số khoảng gần 34.000 căn, tổng diện tích xây dựng khoảng 1,8 triệu m2. Trên cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn, với tổng diện tích hơn 7,79 triệu m2. Số lượng dự án đang tiếp tục triển khai là 401 dự án, quy mô xây dựng khoảng hơn 454.000 căn, với tổng diện tích khoảng 22,7 triệu m2.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức chủ động phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà soát xử lý đối với các chung cư cấp D, tức chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn quản lý. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, trong đó qua kiểm định chất lượng có 15 chung cư cấp D, 116 chung cư cấp C.
Báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến ngày 26 tháng 12, toàn thành phố Hà Nội có trên 4,8 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip đi khám, chữa bệnh. Hiện thành phố có 590 cơ sở khám chữa bệnh áp dụng căn cước công dân tra cứu khám chữa bệnh. Tại các cơ sở trên, người dân chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, sau đó ứng dụng định danh điện tử quốc gia khi đi khám, chữa bệnh mà không cần thẻ bảo hiểm y tế.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại phấn đấu giảm lãi suất cho vay và kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh chứng khoán, đầu tư, kinh doanh bất động sản, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ rủi ro, đồng thời kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, phân khúc cao cấp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 26 tháng 12, hãng tin TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc trao đổi trong tuần này, song không đưa ra chi tiết về thời gian hoặc hình thức tiếp xúc. TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai bên sẽ công bố thông tin chi tiết vào thời điểm thích hợp. Tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm Bắc Kinh. Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng tất cả các bên trong xung đột Nga-Ukraine duy trì sự kiềm chế và giải quyết các mối quan hệ về an ninh bằng các biện pháp chính trị.
Ngày 26 tháng 12, phát biểu với giới truyền thông, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đức và Chủ tịch Hiệp hội các phòng công nghiệp và thương mại Đức đều cảnh báo rằng Đức và châu Âu không nên để xảy ra xung đột thương mại với Mỹ. Cả hai quan chức này đều nhận định EU không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột thương mại với Mỹ vì đơn giản EU không có đủ sức mạnh để làm được điều này. Do đó, ông cho rằng cả hai bên nên nỗ lực đàm phán các khía cạnh của thỏa thuận thương mại tự do song phương.
Theo số liệu chính thức do cơ quan thống kê Nga Rostat công bố mới đây, lạm phát ở nước này đã giảm trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 12. Báo cáo lạm phát hàng tuần cho thấy giá tiêu dùng ở Nga đã giảm 0,3% so với tuần trước đó. Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo lạm phát hàng năm ở nước này năm 2022 ở mức 12,4% và giảm xuống 5,5% trong năm tới. Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa ra các dự báo tương tự. Theo đó, lạm phát năm 2023 giảm còn 5-7% và năm 2024 sẽ giảm xuống 4%.
Ba Lan có kế hoạch tham gia sáng kiến ngũ cốc từ Ukraine. Trong đó, Ukraine dự kiến xuất khẩu không dưới 60 tàu chở ngũ cốc sang các nước châu Á và châu Phi. Tại hội nghị quốc tế về an ninh lương thực diễn ra tại thủ đô Kiev ngày 26 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khởi động sáng kiến ngũ cốc từ Ukraine nhằm xuất khẩu ngũ cốc sang các nước dễ bị tổn thương nhất do nạn đói và hạn hán trên thế giới. Ukraine là một trong những nước xuất khẩu lúa mì, ngô, lúa mạch và dầu hướng dương lớn nhất thế giới, với tổng khối lượng ước đạt 5 triệu tấn trước tháng 2 năm 2022.
Ngày 26 tháng 12, Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS cho biết trận bão tuyết kinh hoàng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng chục triệu người dân trong dịp Giáng sinh. Tuyết rơi dày và thời tiết băng giá gây mất điện trên diện rộng, làm đình trệ hoạt động du lịch và cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người tại miền đông nước này. Thời tiết giá lạnh đã bao trùm toàn bộ 48 bang của Mỹ trong 2 ngày cuối tuần, khiến du khách đi nghỉ bị mắc kẹt với hàng nghìn chuyến bay bị hủy. 32 người thiệt mạng liên quan đến yếu tố thời tiết đã được xác nhận tại 9 bang. Giới chức Mỹ dự báo số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, ngày 26 tháng 12, các quan chức Nhật Bản cho biết tuyết rơi dày trên diện rộng tại nước này đã khiến 17 người thiệt mạng trong 10 ngày qua và hàng nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo lượng tuyết rơi sẽ giảm dần kể từ ngày 26 tháng 12, song vẫn khuyến cáo người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng nên hạn chế đi lại trong bối cảnh nhiều ô tô mắc kẹt trên các tuyến đường ngập tuyết.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Patrick Evra, tân binh của Man U, Lisandro Martinez thi đấu ấn tượng ở mùa giải này nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở chiến dịch tới. Cựu tuyển thủ Pháp tin rằng các tuyển thủ sẽ nghiên cứu cách chơi khá quyết liệt của Lisandro Martinez để khai thác điểm yếu, qua đó khiến tuyển thủ Argentina mắc sai lầm, thậm chí dính thẻ đỏ.
Theo Football Insider, Aston Villa sẽ bán Coutinho ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023 vì tiền vệ người Brazil không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Unai Emery. Đây là tin vui với Barca bởi họ sẽ được hưởng phụ phí trong thương vụ này theo thỏa thuận bán Coutinho cho The Villa vào hè năm 2022.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha Mikel Arteta xác nhận pháo thủ sẽ tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023 để cạnh tranh chức vô địch Premier League. Theo bình luận viên Patrick Evra, Arsenal cần chiêu mộ 3 cầu thủ lớn để tránh nguy cơ tụt hơi ở giai đoạn 2 mùa 2022-2023.
Theo The Athletic, West Ham buộc phải bán tuyển thủ Anh Declan Rice vào hè năm 2023 vì cầu thủ này không chấp nhận gia hạn giao kèo mới sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Trong một tuyên bố hôm nay, huấn luyện viên David Moyes bóng gió đến khả năng ra đi của Declan Rice sau khi cho biết cậu học trò của ông muốn tìm kiếm thử thách ở một đội bóng lớn hơn West Ham.
Tờ The Athletic tiết lộ Quỷ Đỏ coi Cody Gakpo là một trong những phương án hàng đầu thay thế Ronaldo. Vì thế, MU đang tích cực thương thảo với PSV để có thể sớm hoàn tất thương vụ này. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, hôm nay Bắc Bộ được dự báo tiếp tục duy trì trời nhiều mây, thậm chí một vài nơi ở Tây Bắc và Việt Bắc còn có mưa và mưa rào. Nhiệt độ trong ngày trên toàn khu vực phổ biến từ 19 đến 22 độ. Đáng lưu ý là trong ngày mai 28 tháng 12, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mạnh từ phương Bắc dồn xuống. Vì thế toàn vùng sẽ chuyển mưa và rét. Khả năng cao là trong những ngày cuối cùng của tháng 12 này, miền Bắc sẽ xảy ra rét đậm diện rộng, riêng vùng núi có rét hại. Với miền Trung, nền nhiệt trong ngày hôm nay trên các khu vực sẽ tăng nhẹ. Vùng từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi sau buổi sáng trời rét thì đến trưa và chiều trời lạnh với mức nhiệt phổ biến từ 23 đến 26 độ. Còn các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận do có nắng nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục ít mưa, ban ngày có nắng nhưng không gắt. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay vẫn phổ biến từ 25 đến 28 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.